tức là kịp thời trên đa số sử dụng thấy không thì đã. Nhưng mà quý vị phải hiểu cho chân lý, quý vị học được cái mẫu đoạn nào cũng có nhắc tới chân lý đó. Nếu mà quý vị hiểu chân lý của Di Đà sớm thì cái vấn đề tu nó dễ dàng mà nó dễ mau thắng tiến nhớ kỹ. Mà chẳng những kinh Di Đà đâu, tất cả những các kinh về gọi là đại thừa đó, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa cũng vậy, nhiều khi thôi tham tụng lắm, vì trong Pháp Hoa thấy có nhiều nói có nhiều cái ngộ mộ thành tụng, nhưng mà lý Pháp Hoa thì cho nên nó có cái câu kêu là nếu cái người ngộ á thì cái lý văn pháp mới chuyển được Pháp Hoa, còn cái người mê là người Pháp Hoa. Mà nhưng mà nói vậy là có quý vị thuộc lòng nhớ rồi mà không biết chuyển là cái nghĩa là cái khổ học đạo nó khó lắm chỗ đó đó, chứ không phải học nhiều mà đắc đạo, hay là không phải học nhiều mà thành đạo dễ dàng, không phải được đâu. Ăn thua là cái học của mình mà mình nhận xét ở trong cái đó về xử lý dung tâm, cũng nhờ cái vấn đề xử lý dung tâm đó mà nói chuyện với đại chúng đó là thầy có thể ngộ về thiền số, mặc dù lúc chưa có hành thiền nữa, nhưng mà ngộ cái lý thiền số lắm, hầu chưa đi Ấn Độ rồi. Trong lúc đó cũng kể là cái câu chuyện mà xử lý không dung thông hay là không biết là nội bí ngoại hiện thì mình không biết, nhưng mà nó tránh chuyện nó ngộ lắm. Hồi pháp thủ của thầy tức là thầy Thanh Từ rời khỏi giáo hội để lên trên lao để tu thiền, thầy đầu tiên ấy, bởi vì thầy ấy nghe thầy chuẩn bị giấy tờ xong đó là sửa soạn sang Phật Quốc để học đạo tới Ấn Độ, thì hầu đó thầy Thanh cũng ở trên lao đó, rồi thầy Thanh Từ cũng lên cao bước đầu mà nói để thầy đại chúng hiểu chính lý mình phải hiểu trước, không thôi nếu mà không hiểu trước thì phải hiểu song song với chuyện mình học. Cái học đạo bất thông lý thì cục thân hoặc tinh thí nó rõ ràng, chư tổ nhắc đi nhắc lại cái câu đó không biết cả trăm lần mà mình không khai nổi cái ở trong cái tuệ giác của mình. Thì trong lúc đó thầy tự lên khởi sự gọi là tu thiền, thì dĩ nhiên là các Phật tử đi thăm. Thì trong lúc đó thầy cũng chuẩn bị giấy tờ xong rồi, sắp sửa nhiễm độ, còn phải chừng tuần hay tuần nữa gì đó liền. Thì các Phật tử, nhất là Phật tử Bến Tre, là rất có thiện duyên với lại với thầy. Thì lên trời nó cũng quen học rồi, phải lên gặp thầy á, thầy như đạo Phật, dạ, đạo thầy con mới đến, mô giờ Phật và thầy con mới đến, nên thành sự thật khác thầy. Đừng niệm Phật Di Đà nữa, tối nay là niệm Nam Mô Bổn Sư thôi, chứ đừng niệm Di Đà, bởi vì Di Đà nó thuộc về ở bên Ấn Độ, nên tu thiền là đại khái như thế. Thì cái gì ở đâu với chúng Phật tử rồi, cảm mến đến đâu hay là thương đến đâu cũng được, mình cái cảm thấy Phật kỳ cục vậy đó, cho nên mới về học lại như thầy, đi lên trên lao bên về cái học lại nó không bước. Lúc này thầy tu gì thấy con nghe nó thuộc thầy rồi, tu thiền cũng là tu học chứ đâu có phải của gì đâu, mà sao tụi con lên chắp tay niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi cứ thầy cũng mới đến cái thầy chắp tay thầy hiểu tụi mình Phật Di Đà. Tu là ta niệm thiền là phải niệm Bổn Sư thôi, thì mấy cái người đã dạy học rồi, mặc dù là chuẩn bị coi là mọi việc ngổ ngang để đi sang Phật Quốc để mà tìm hiểu tham cứu đó, nhưng mà thầy vẫn viết một cái thơ đưa cho mấy người đó, tôi trở về mà lao ở trong đường Thông thường là trong cái nhà này là người tắm liền. Cho nên trước khi từ giải Việt Nam là dân được thờ lại lại hàng trời. Nhất là cái vấn đề đó. Thầy nên nhớ kỹ nha. Phật A Di Đà nếu không có thiền thì Ngài đâu có thành Phật. Cho nên nếu mà quen cái miệng của quý Phật tử mà lên chào thầy bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật là thầy phải nhỏ. Thưa thầy, đừng cho nên hát thêm mà cứ thường niệm Phật Di Đà. Cho niệm ai bây giờ đây tu thiền theo thầy niệm nhất là thiền của tổ Bồ Đề Tát Ma, là thiền của Đại Thừa, là phải niệm Phật. Thầy nói như vậy để chúng tôi hiểu cái sự mà tâm hiểu như thế nào. Thì thầy giúp thầy đưa cái thơ đấy cho mấy Phật tử trong trang tiền về YouTube này trước khi thầy trở lại Việt Nam. Đó là một việc. Năm 1977, thầy đi 61 và 67 thì về lúc Việt Nam cùng năm. Thì cái bữa đầu tiên là thầy về thỉnh thầy ra để mà truyền giới cho đi chung thành chúng ở ngoài đó, có hòa thượng Điện Hòa, thầy Quế Hưng. Thì trong lúc đó thì ra thầy mới bước vô trong cái gọi là thiền đường đi, gọi là thiền đường đi, thì thấy về cái chuông cái mỏ tường học ha. Thì thầy hiểu nhưng mà phải hỏi, hiểu hết nhưng mà phải hỏi. Ủa, sao bữa nay thầy lại để chuông để món nó chi vậy? Nghe thầy từ thầy từ 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 nói thầy thường xuyên mà trước khi tỏa thiền hành thiền hay là phải tụng bát nhã, sau khi hành thiền rồi phải tụng nguyện tiêu tan chướng từ phiền não. Cái đó thầy là thầy đã từng nói rồi á. Lần đây quý vị cứ nghe từng băng, thầy cứ nghe lắm mà tỉnh thoảng thầy sẽ dỡ thầy đọc một vài trang sách của thầy từ số này mới ra đó. Thì lúc này ông nhận á, nhận nghĩa là pháp môn tịnh độ trì chú, tất cả những cái chuyện đó đều là chuyện rất là phải làm hết, thấy không? Vì vậy cho nên nói như vậy để trong chúng tế nhị dùng cái trí tuệ để mà hiểu một chút là nên nhớ phải dung thông cái lý. Thế mình dùng đọc học đạo mà không có thông lý, biết bao nhiêu người tu, biết bao nhiêu người cạo tóc, mặc áo cà sa, mà cái lý đạo không thông là chịu. Có nhiều người học kinh luật học thông duyên, nó học dịch quyển này qua những cái, nhưng mà lý không thông, mà lý không thông là kẹt cứng, làm sao nó đạo được. Cũng như vậy quý vị ở trong chúng tu học cũng vậy, phải thông lý. Mà phải thông lý tức là thông tất cả, bởi vì mình nhờ cái thông lý đó mới giải quyết được cái vấn đề gì thắc mắc về tướng hay là những cái gì nó thuộc được. Bởi vì nếu mà hiểu được lý đạo á, nhầm trong được lý đạo thì cái vấn đề đó nó không sao được. Mà nếu mà chỉ hiểu nghĩa buộc lòng cho nhiều để mà đọc, để mà giảng, mà nói mà lý không hiểu á, thì vẫn nuôi những cái bệnh kia còn trong mình. Bệnh là cái ghét hơn thua, bệnh từng ly từng tí từng tránh từng năm cái dung thông. Thì cái bài hôm nay cũng có một vài điểm nói về cái lý, và chút nữa rồi tới đâu thầy chỉ cho quý vị thấy. Chứ cái gì cứ nghĩ rằng là nước cực lạc là có những nước chim rực cái diễn thông thuyết pháp, nhất là mấy người nào mà nghe chưa bao giờ mà nghe một con chim nói pháp, mà nghe diễn tả ở nước cực lạc nó có những chim can tầm dài, những chim cộng mạng để lên nói pháp ở trên, nậu như đó là họ cũng thích, họ thích cầu sanh về tịnh độ này. Nhưng mà cầu sanh để mà về để mà nghe cái lạ lạ của con chim nói pháp thì cái đất quần nó còn tàn này hết đó. Con chim nói pháp thì không phải là con chim thiệt, mà do cái diệu dụng của Đức Phật, hay là nói cách khác nữa là cái diệu dụng của Phật tánh. Khi mà con người dung thông rồi, đạo lý dung thông rồi, thì tự nhiên ở trong cái Phật tánh của mình nó đủ diệu dụng rồi. Nghĩa là muốn nó kiểu gì nó cũng dung thông được hết rồi, nên tạo nên ra kiểu. Chứ không phải là nói chuyện có một chim đứng trên nói pháp đâu, chuyện đó, đại khái là để quý vị thành ra quý vị phải gắn mà học phải cho nó thông lý là người mà học đạo mà thông lý á, ta không cần học nhiều lắm, mà cũng không cần phải tu nhiều nữa, bởi vì cái lý nó đã thông rồi, tu không đi nữa. Quý vị thấy không cần công quả nhiều nữa, bởi vì cái lý đạo nó thông rồi, mà cái lý đạo nó thông là nó đi sẵn rồi cái Phật thánh. Càng khi mà con người thông được lý đạo thì mỗi việc làm của mình mới là sinh tâm các Phật sự nhớ sau đó không. Còn nếu mà chưa thông được lý đạo thì làm cái gì nó cũng bị vướng bị kẹt, dầu là cái chuyện nó làm vĩ đại, cái chuyện nó làm bán sống bán chết, cái làm nó có thể người đời người ta nhìn thấy giống như là xả thân vì đạo nhưng mà nó cũng kẹt nhiều lắm á, thì cái đó cáo được cái chút phước gọi là phước báo khổ lậu á. Còn nếu mà cái người mà học đạo mà thông lý được đầu được thì bây giờ quý vị phải thông lý cái đạo lúc nào, đạo chứ còn đạo đến nước nào nữa. Bởi vì quý vị chưa có cái tuệ nhãn nhiều, có một cái gì đó chút xíu nào cái lông mi không chứ chưa thấm ở trong tầm con mắt, thành thử ra Phật trước mắt mà quý vị không thấy, cái của quý trước mắt mà quý vị không thấy, cũng như trong kinh mà nói rằng là manh quy phù vọng dị thị thường đó, trăm giới tương phùng na khá ngộ đó, thấy không? Người ta nói rằng cái người mà tìm được đạo, trở về được đạo lý nó giống cũng như một cái con rùa hồ cả trăm năm, thấy không, trong nổi trên cái biển cả, mà cái con rùa mù nó ở được phía đông thì cái bọng cây nó ở được phía tây, gió thổi cái bọng cây qua ở phía đông thì cái con rùa mù nó đâu qua phía tây. Ta diễn tả kinh nghiệm, cái sự diễn tả nó khó mà cái con rùa mù nó đã mù làm sao nó thấy cái bọng cây, khó mà gặp được cái bọng cây. Mà người mà gặp được đạo lý hoặc là gặp được cái sự tu niệm, nó giống cũng như nhất là đời phản pháp nữa, nó giống cũng như một cái con rùa mù mà gặp được cái bọng cây thì mới an toàn, mới qua khỏi biển khổ, mới khỏi bị cá lớn cá nhỏ nó ăn, khỏi bị phong ba bão táp. Nhiều khi quý vị có thể nếu mà có một cái tuệ nhãn, có thể nhiều khi quý vị đã nằm ở trong cái bọng cây rồi mà cô không biết làm sao để mà kêu là rung rinh trên mình cái bọng cây đó, để nó theo cái chiều gió để nó tới bờ bên kia, nó chỉ chừng đó nữa thôi à, mà cô không biết nữa. Cho nên việc nó khổ lắm, cho nên nhiều khi thầy ra làm việc đạo độ chúng sanh á, thương những cái người ta tới cái mức độ đó nữa, biết rồi bây giờ đưa cái pháp vị cao thâm cho họ ăn, bây giờ chỉ còn ráng nhai với nuốt nữa thôi, mà cũng không biết được nhai được cũng nuốt vậy là phun làm vậy là đã rồi, đây là hết cái nợ nói nghĩa là cái việc đó mình cũng hết lòng hết dạ để mà độ tận chúng sanh đó, nó không chịu nói đi nói lại nhắc tới nhắc lui, rồi nó còn nói tôi còn nghe chút hơi êm tai rồi ngủ nữa chứ, rồi hết nói thì thôi, hết pháp hậu này tới pháp hậu kia, nó không biết bao nhiêu, nó khổ vậy đó. Rồi cứ cuối cùng cứ chạy theo cái giọng vặt phiền não trong này, cứ chạy theo lời thầy dạy, không bao giờ nể một chút để mà nghe lời Phật đã dạy. Phật đã biết nghĩa là xuống dưới cõi trần này phải nhập thai trụ thai xuất thai, nó khổ lắm đó, nhất là đề bà đàn đa đi đâu là ông theo, ông cầm búa cầm dao ông theo, mà ngày ráng ngày xuống để ngày giúp cho mình, mà rồi cũng nghe như không, cũng vì cái chỗ đó vì cái điểm chính đó mà bên năm tôi không học, không cho cái phái nữ từ xưa giờ cho tới giờ này nói về để rồi cái gì không cho á, dầu cho cái cúng dường cái gì đi nữa là bởi cái tánh đó họ biết, chứ không phải là các ngài bên đó người ta không có thông minh mà người ta mà nó khổ lắm, nó tơ nó lui nó qua nó lại không bao giờ nghe, mà cứ nghe cái giọng gì của mình mà đã vô lượng kiếp nó nắng thành mình trở thành một con người nữ, mà cứ nghe theo đó rồi ổng tự nghe theo những cái lời người ta gọi là cái thiên khẩu, rồi cái lời vàng ngọc không bao giờ đi giáo phụng hành. Cho nên ông Khổng Tử, ông Thánh Nhân thế gian bên Trung Quốc, ông nói phụ nhân nan quá, cái người phụ nữ khó giáo hóa. Cuối cùng nói xin lỗi quý vị nữ Phật tử, ông Thánh Nhân ông nói trong cái thầy nói thầy lặp lại thôi, nó đúc kết thành thành trong sách là phụ nhân nan quá, cái người phụ nữ khó giáo hóa vô cùng. Nói một chồng thầy cho nên chính nói ra cái lời đó là thầy cảm thông cái sự tình bây giờ thầy nói cho ông lại là hổ lắm không chịu nghe, mà biết bao nhiêu trong thời giảng của thầy giảng thời nào thầy cũng nhắc, thời nào thầy nhắc, thời nào mà càng nhắc đầu tiên á, đầu tiên nói á thì thầy nghe, nhưng mà khi quen nước quen cá với sự tu rồi thì bắt đầu á, bắt đầu đó là đổi hết, không thành nghe nói là mơ này mà thân rõ ràng nữa thì thấy gì đâu đó là gì rồi. Bây giờ họ phải mà không tiến nhanh. Xá lợi Phật cực lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Này ông Xá lợi Phật ơi, cõi nước cực lạc kia có những cái công đức trang nghiêm thành tựu được như thế. Cái công đức trang nghiêm mà nên nhớ hãy nói tới cái công đức đó, và phải nói tới cái tánh ở trong, chứ còn cái công đức này ở bên ngoài nào làm tâm đạo này không. Cho nên người ta giảng tâm phân biệt hai cái chữ mà công đức với phước đức á, chuyện này thầy cũng giảng rồi, mấy vị nào ở Lưu Sơn thì giảng hoàn toàn cái năm cốt phải giảng, nhưng mà giảng là giảng không chịu nghe, nghe là nghe mà không chịu hành đó. Đây là biết cái chân lực một gương là cái sức lực. Cái sức là quý vị phải biết cái sức ở đâu, cái sức đâu phải ở ngoài chùa to Phật lớn mà có cái sức cộng giống như cái ngực thở, cái sức của ngực thở đức này. Con chim nó đậu dám dám mẹ thật trên tứ dưới nhất đề tử tam
công nghiệp phước đức
cộng được nó khác với cái chữ phước đức
phước đức.
Phước đức đây là nói về bên ngoài, còn công đức đây là nói bên trong. Vì vì đó cho nên cái khi mà tổ Bồ Tát Đạt Ma sang ở Trung Quốc bước lên, khi lần đầu tiên mà gặp thế giới chức quan trọng ở Trung Quốc đó, là gặp vua Lê Giả Đế, Đường Giả Đế bắt đưa lại tổ của nó, còn nghe tổ sư từ bên Ấn Độ qua cũng mừng quá. Mà bên đây bạch tổ sư con đã lập 72 cảnh chùa, đúc 72 quán chùa quả nào quả và tiếp tăng độ chúng không bước bao nhiêu, và bạch với tổ sư không biết con có được cái công đức gì nó kể ra này quả này thấy không. Tổ nói sao
không có công
nếu mà họ có phước đức á thì cái thể này là đâu, nhưng mà họ có công đức cho nên ngài không nói gì hết, nghĩa là kiểu thấy không, thì nó không hợp với ngài Lưu Bảo Đế đâu, một vị vua trị vì ở tại cái nước đó ngài bước chân lên. Đó, cái chùa này hiểu bây giờ nó gọi là chùa Quan Chiếu. Khi mà đi hội nghị bên đại hàng về thầy ông Sutasajika, ông Dhammadatana, thầy ông bạch được bên pháp có ghé lên cái chùa này. Cái chùa mà hồi xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ mà đem đen mà thờ ngồi bên đây đó, mình bước chân lên cái chùa đó, mà cái di tích bây giờ còn hết, chỗ ngài đắc đạo, chỗ ngài thọ đại giới, càng ngày cạo tóc đồ cái chỗ như còn phải đẹp, phải nói thầy được cái chuyện đó. Còn cái chỗ mà ngài ngồi xây mặt trời đất 9 năm á thì bị sao có đi được, qua đó ở thì 3 ngày, ngày đi tới là ở Hồng Kông đi qua, rồi ở đó chỉ có 1 ngày thôi, rồi qua ngày thứ 3 trở về lại Hồng Kông để lấy máy bay về Pháp. Do đó cho nên chưa có cái duyên mà đi lên cái chỗ kêu ngài diện bất cửu niên đó, ở trên núi
Hùng nghĩ cái chùa Thiếu Lâm đó, bởi vì người ta cho biết là ngay từ từ cái thành phố Quảng Châu đó mà lên tới núi đó là đã đi một ngày sửa đường, từ đó lên kia là tới trời nhá anh em tối, rồi từ đó phải đi bộ từ cái sườn núi đó mà lên trên cái chỗ đó phải đi nữa, còn nửa đêm mới tới. Ở đó là dưới này đi lên xe á, thành ra các vị phải đã có lên được nha. Thì chính là bước chân lên được cái chỗ cái phổ đại đạt này, chùa đang được chùa đang được nhiều lắm. Tăng ni bây giờ quý vị biết trên 200 tăng ni đến chùa đó. Tôi nói rằng cái chung di chùa không thua gì chùa lắm. Mà bây giờ đây á, dân chúng nó chiếm nó cấp nhà hết bốn phía, cái chùa lại còn các cái lõi ở trong độ trường theo thành lễ trình hơn một mẫu tay, còn lại mấy chục mẫu là dân chúng cấp nhà hết, giờ nó trở thành một cái thành phố hồi xưa đó, có hồi xưa không được. Thì nói như vậy bây giờ trở lại cái vấn đề cho quý vị thấy thành tựu như thế công đức trang nghiêm. Khi mà quý vị đọc tới cái câu này là quý vị giàu cho nước tịnh độ đó, cái diễn tả nước cực lạc nó có bao nhiêu đi nữa, thì quý vị cũng biết rằng có được như vậy đó là cũng do nó cái đức tánh của mình, hay là nói cái khác nữa là do cái đức tánh của Phật Di Đà. Mà Phật Di Đà là mình có tổng á, mình có cái đức tánh đó dưới ngài tổng chứ không có khác gì, gọi cho nó tạo ra cái nguyên thủy trong thành tựu công đức trang nghiêm. Để là nói các dễ hiểu cho quý vị, những cái gì mà nó an nhiên tự tại, muốn đâu được đó, thấy cái gì cũng tốt đẹp trang nghiêm, đó là cái công đức bên ngoài. Còn nếu những cái gì mà sáng suốt lợi lạc, mọi việc đều được hanh thông á, đó là cái công đức ở bên trong. Thành thử nói cái câu công đức á, là phải nói từ nơi cái bản tánh của mình tạo. Còn cái này á, chỉ như nó cũng tác động từ cái tánh, nhưng mà cái tánh còn tướng, cái tánh mà tánh còn tướng, ví dụ như ở các cái chùa cái lớn để sau này mình hưởng phước, có phước trong cảnh có, hay là mình bố thí để sau mình được làm giàu có, tất cả những cái đó hết có, nhưng mà có ở trong cái hình tướng, ở trong cái hữu hình hữu hoại, có ở trong cái sự, ví dụ như nó bây giờ hưởng cái phước làm được một nữ hoàng như nữ hoàng Anh đi, nhưng mà cũng nằm ở trong cái sanh già bệnh chết, cái phước nó đi, đã thấy không? Còn cái này á là nó thoát được cái sanh già bệnh chết, hiểu như vậy đó, là để mà trước cái nào phước trước cái nào phước, thành là người tu thường được là phải lọc, nhất là người xuất gia. Còn người tu mà người tu còn tại gia còn thấp á thì chỉ nên ta lo cái việc xuất đức, bởi vì người ta chưa thấu được cái vấn đề bên trong, tất nhiên là cái vấn đề như là giải thoát này hay là an của người ta không hiểu, người ta cứ nghĩ rằng giải thoát là không có cái gì phải khỏi hết á, mà bây giờ người ta thích cái gì vui, cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì cho nó ngon lành hình tướng, do đó cho nên người ta phải cầu phước. Nên khi mà quý vị mới bước vô cửa chùa, mới theo đạo, thì ngàn người như một, không có ai mà nghĩ tới cái công đức đâu, mà ai tới cũng muốn tạo phước đức hết. Ví dụ như đúc chuông, tạo tượng, vô thí, cúng dường vân vân là muốn phước đức. Nhưng mà khi mà người ta hiểu đạo rồi, học đạo hiểu rồi, người ta cũng làm hăng hơn chứ không phải không làm hăng hơn, nhưng mà người ta không muốn nghĩ tới cái gì, người ta làm là để xứng tánh để mà làm. Mà hãy xứng đáng tức là có sự tập trung trong đức. Còn làm mà còn ràng buộc ở trong làm để sau này cái đồng tạo nhân, để sau này mình hưởng được quả tốt, mình bố thí để sau này mình được giàu, mình phóng sanh để sau này mình được thọ mạng viên trường, cứ nghĩ như vậy á thì nó là không có xứng đáng, thấy không? Do đó cho nên không ai mà tránh khỏi cái khi mới bước bởi vì đạo người ta không có hiểu sâu, người ta mới có biết là người ta phải làm phước chứ. Nhưng mà không phải là khi mà hiểu đạo sâu mà không làm cái chuyện đó đâu. Đó, cái đó cũng như phải hiểu cho một bước nữa, ráng hiểu nghe, chứ không phải không ráng hiểu là không có thành nhập được. Nghĩa là chứ không phải nghe nói vậy rồi đó, bây giờ nghĩa là nói vậy là chắc bây giờ mấy cái người tu không có kẹt làm ở cái bước đó. Bởi vì nghe nói, nghe trong kinh nói khớp qua trên chữ nghĩa đó, thì nói là ở mình làm phước, bố thí bắt đầu đắp được lúc luôn tạo tượng, rồi sau này mình hưởng cái phước, không có bằng tu huệ. Cứ nghe như vậy cho nên nó cũng như vậy, không mà đâu có tạo được phước được đâu. Vẫn làm sắc máy hơn cái lúc mà mình cầu phước nữa, nhưng mà khi tăng tu nó cái tâm của mình làm đó, trong khi làm đó là năng thọ nhân, năng thí nhân, chung như là tam luân không tịch, đẳng tam luân không tịch, nghĩa là làm đừng có nghĩ cái phước báo thủ lậu, thì tự nhiên cái đó nó chuyển qua cái công đức thủ lậu, cũng việc làm của mình thôi, lớn chuyện là không phải nhỏ đâu, hiểu không? Cái đó hiểu được cái đó là quý vị, mà nếu hiểu được cái đó là trên đời tu của quý vị là thấy nữa, thấy chút tinh tấn tu nữa. Chứ có nhiều người không biết, nó không, cái chuyện làm chùa, làm thiền, chuộng bố thí, đắp cầu, bắt cầu, đắp được, cái chuyện đó chuyện của người thế gian, là cư sĩ làm. Chứ tôi giờ tôi đi xuất gia rồi, tôi bây giờ tôi cạo tóc mặc áo ca sa rồi, tôi làm những cái chuyện công đức khác, là công đức là tôi ngồi thiền, hoặc là tôi tụng kinh, hoặc là tôi niệm Phật, hoặc là tôi tu cao hơn, chứ còn đó là xong. Hiểu như vậy là sai, hiểu không? Tất nhiên là ta còn làm hơn nữa, nhưng mà cái làm đó nó trở về cái công đức vô lượng. Cái làm đó kêu là gì đó, đàn cũng ba la mật thủ túc viên mãn, hay là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật thủ túc viên mãn đó, chứ không phải là không làm đó. Thành ra nói để quý vị biết, đầu tiên đó mình không biết, mình cúng nhẫn chuối lên tư phẩm thì cũng cầu lên được phước, thấy không? Đúng dài cái bánh y thì cũng cầu lên, nó đem lên giữa bánh y cầu cho Phật, nhờ Phật cho con đậu thì này cũng mạnh giỏi, nó bình yên, sanh được đứa con trai. Rồi đầu tiên mình không biết thì mình cứ cầu để được đi, nhưng mà khi mình hiểu đạo được cái chuyện đó là cái chuyện phước đức, kêu là phước đức thủ lậu vô ích, nó còn sanh tử luân hồi nữa. Cứ vậy là sanh tử luân hồi là khổ nữa. Dầu là hưởng cái phước trong đó có, nhưng mà hưởng cái phước ở trong cái khổ này được chi? Tiền bạc này, nhà đó, danh vọng địa vị đó, mà tiền não đó cứ lỗ từng cơn từng cơn, khổ hưởng đó thì đâu có gì thêm. Mà danh vọng địa vị cao lắm, nhưng mà thôi kêu là lúc cũng trọng lộng thì thứ đó nó đâu có kêu mà chỉ là giải thoát, cho nên mới được công đức thời gian. Thử kiếp như thị giả, chỉ thượng chư trang nguyên sự, cái di đà đại nguyện đại hạnh, cầu xứng tánh cố. Đó, cái thị xứng tánh đó, ghi mấy cái chữ đó, ghi đậm mấy cái chữ đó để mà cho nó tác động vô. Không còn lâu hiểu lắm, lâu hiểu quá đi. Gặp nó ta biết những giờ trước giờ sau là ta biết cái người ta hiểu đạo tới đâu, là chứ đâu phải nó đợi tới tới mà ở lâu tới năm này tới năm kia đâu. Một vài cái là nói, một vài cái kinh chỉ là hiểu cái gì đó tu hay là đạo hạnh tới đâu. Là sở thành trang nghiêm công đức, việc xứng tánh viên dung hổ biến, là cái chữ là cái chữ quan trọng vô cùng. Xứng tánh là viên dung, là dung đó, ý dung là cái dung đó đó, không phải là dung là cái dung đâu, là dung thông rồi, là phải cái dung thông xử lý rồi nó lén. Cái dung đó là tên của cái dung đó, thấy không? Con còn trộn được lên nữa, thấy mà sao? Tên là cái chữ nhất, cái chữ khẩu, khẩu giữa đó, rồi ở dưới cái gì là cái eo eo, dưới nó giống chữ ca, rồi con trộn được bên đó. Nguy hiểm quá, phải là nguy hiểm quá. Trùng này là để đục cho hết cái phiền não, dẹp nó đi. Trong cái trùng này là trùng mà không phải sử dụng trùng, không này nó nó ngậm á. Trùng này là đục những cái phiền não cho nó chết hết cho ba cái phiền não đó đi. Nó đứng ở trong cái chung này là nó vậy đó. Cũng cái loại trùng, nhưng mà trùng này trùng đặc biệt. Sư phụ đặt cái này với tất cả những người nào tưởng con là cô. Chỉ dùng một sự cô. Chỉ dùng một sự cô một sự cô. Xứng tánh viên dung hổ biến, hổ nào? Ngô nhân ngược năng tín nguyện niệm Phật, niệm niệm
diệt đắc tánh cụ như thị công đức trang nghiêm thế nên những cái câu đó câu có lý đạo không à, chứ không phải nói sự luôn nè. Đó, niệm niệm nè, là diệt đắc tánh cụ công như thể công đức trang nghiêm, hiển hiện tứ chủng tịnh độ, đó là lý đó, hiển hiện tứ chủng tịnh độ, không phải một cái tịnh độ mà có tứ chủng tịnh độ. Sở dĩ vân lược nhân niệm Phật, hoa tức phiêu danh, cầm đọa tài phân, cái đọa này gọi là ý nhát, còn cái gọi là cà con thì khác chút nữa. Cầm đọa tài phân, vinh khô đốn dị, thử khởi phi tử tánh như thành diệu niêm hồ. Đó, kết đó cũng là câu lý á, tự tánh. Đó, vì tự tánh được trước thầy 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 giảng là chịu tự tánh thì nó lòi ra nữa đó. Rồi, cái đoạn này là kết thúc với cái văn trên. Cái đoạn văn trên là nói nào là thấp hữu thấp mão trì tá công đức thủy xung mãn trì trung thì để tuần dĩ kim sa bố địa tứ biên giai đạo. Cái đoạn này là Phật kêu xá lợi Phật, Phật nói đó này xá lợi Phật, cái cõi nước cực là nó thành tựu cái công đức như thế, nó có theo như vậy đó. Đây là kết cái đoạn trên. Cái chữ như thị nghĩa là như thế nào? Ta giải nó cái chữ như thị thành tựu như thị. Ê văn mê, thấy không? Cái chữ như thị nó nghĩa là sao? Là chỉ cho những cái việc ở trên, các cái việc trang nghiêm ở trên. Ở trên đó là cầu cho các cái việc trang nghiêm. Thất tục lan phẩm, thất tục lan dẫn, thất tục hàng thọ, hữu thất bảo trì, bác công đức thủy. Tất cả những cái đó là để cho trang nghiêm cái quán Phật. Vì vậy cho nên cái chỗ mình thờ Phật bây giờ cũng vậy, rất trang nghiêm. Sen được cứ đem lên thờ đủ kiểu, muốn đem nhà bạn toàn trang nghiêm. Rất trang nghiêm là cái trang nghiêm đó để cho làm cho cái tâm của mỗi người phải trang nghiêm. Ai lên mà hướng về bàn Phật đó, là làm sao cái tâm giống như cái chỗ thờ Phật này. Rất dễ Phật lý hay vô cùng đó. Cho nên mình không thể thờ ơi được. Ở những chùa Nam Tông mình, những chùa Ấn Độ, cái chỗ thờ Phật rất đơn giản. Để cái tượng Phật màu đó, trước đặt trên ghế cái băng rồi mới bao thép lại để người ta đốt đèn cày, khỏi có cháy, khỏi cái nhiễu xung quanh đốt xung quanh. Cái cảm giác có thể đi Ấn Độ mình tâm số một qua tới cái chùa Phật Ngay Yên trước. Đi bên Ấn Độ, chùa lớn lắm, chùa lầu. Vô thấy mấy cái chỗ mà các nhà sư ở đó không thiếu một tiện nghi gì hết, mặc dù là quán y, mặc dù đủ hết, nhưng mà lên tới cái chỗ thờ Phật nó thấy sao? Thấy thế này. Bởi vì tượng Phật ngồi đó, ngồi trên cái sàn vậy nè, mà tượng Phật lớn lắm, tượng Phật ngồi tới như nóc á. Rồi trước để cái băng này nó cả cái băng nhỏ hơn, phần nửa đó để nó dễ lắm. Nhưng cái điều hương mà tiệm ra không phải cái điều hương nó giống như là cái son để nó nói đồ xúc kép để đó. Thì quý vị thấy đó, ý thầy muốn nói liên quan tới cái sự thành tựu như thầy không biết cho nên. Nhưng mà quý vị, hai bên tinh thần khác nhau. Do đó người ta cũng phải là mà hàm dân ai, dân ai, dân ai là chỗ đó này. Khi ra hỏi, đâu có dám hỏi với ông Nam Phala, ông Nam Phala trụ trì đó. Sau người quen trong nhà tôi hỏi, chứ hồi đó là hồi đó các ông tu sĩ tiếng Anh thì hồi thầy mới qua thì nó cũng nói gì vậy, nghĩa là nói cũng tạm từng chữ nhưng mà nói được hỏi là tại sao cái chỗ của chư tăng ở các lầu các đài là phòng xá cô đẹp quá, mà tôi lên trên chánh điện tôi lễ Phật tôi thấy không phải như ở Việt Nam, không phải cái chỗ ở Việt Nam chỗ thờ Phật trang nghiêm bất trọng lắm à. Nghe trong tu sĩ ông cũng vui, ông vui lắm, ông cầm lưới thầy Phật Quốc đó. Lúc đó thầy quán y rồi, thầy làm giống như ông lục rồi. Trong thầy mặc áo này là quán y lục của mình. Thầy ông nói dạ, theo cái quan niệm của chẳng những chúng tôi đâu mà cả trên cái đứng ngại trên vấn đề này. Quý sư tăng đại đức ở trên của mình, nó bởi vì Phật chỉ là còn là cái di tích, cái lịch sử thôi. Giờ nó giờ này để cái tượng đó rồi
à tôi làm lễ làm sao làm ba cái tụng niệm mà chính sáng các sư cũng tất cả tụng niệm vậy, nhưng mà tụng niệm ngộ lắm, hạnh đầu trầm ổn mà nó đi, bởi vì đi mẫu nước rồi cái gì phải biết là không phải như mình cũng muốn lại lại cũng lại, nhưng mà khi mình ổn chứ phải ngộ mà mình xếp cứ xem người Thái cái đó, người Thái còn mấy học sinh đó ngồi xếp bàn cũng được mà học cái thế ăn ăn những đồng chuyện á, nhưng mà phải thầy nói cái chuyện đó thầy nói tiền thờ một cư sĩ đã nói á, ông nói là theo cái quan niệm bên chúng tôi bên đây á thì cái chỗ quý thầy ở phải chạy được tiền nghi, và có thể nói rằng thuốc men tứ sự cúng dường chu đảm thật y phục mà đủ việc chúng tôi phải lo luôn 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 luôn. Còn cái chuyện vấn đề thờ phượng thì sao? Ừ. Thì bởi vì cái chuyện đó cũng như nó đi vào lịch sử rồi. Và bây giờ nếu mà hiện tại mà không lo về sở dĩ thầy, thầy đưa ra là thầy phải thắc mắc tại sao cái chỗ của quý thầy ở là quá kỹ lưỡng, phòng xá đẹp lắm. Ừ. Nghĩa là coi như là cái tăng tháo nó thấp đó. Còn cái tính điện nó đã gì đó cũ nè, mà chỗ thờ phượng không có gì hết, mình lên thì cũng không có cái nhang sẵn đốt để mình ai tới phải mua nhang thôi, ai thắp thì không mua đèn hết, mua một bao thì hết, đốt hết trăm đó là 15 cây trăm hết rồi rồi thấy rồi hết giờ ngố lắm. Thì họ nói ý họ nói thế này nè, là bởi vì Phật pháp mà muốn trường tồn còn lại trong thế gian này vĩnh viễn, nếu không có quý thầy đủ sức khỏe, đủ khả năng, đủ đức hạnh thì làm sao mà thiền đạo? Nó giống cũng như trong cái kinh mà thiền địa bát kia nó nói đó, tăng năng hoàng đạo, đạo dĩ nhuận thân, y nhân y đạo mới giải thành thánh đạo. Do đó cho nên thưa ở đây thì cái vấn đề thờ phượng rất đơn giản, nhưng mà cái vấn đề mà lo cho chư tăng, lo cho quý thầy, nghĩa là phải lo đầy đủ. Bởi vì nếu không có quý thầy thì ai truyền đạo, ai biết Phật? Nếu không có quý thầy thì ba tạng kinh điển cũng để cho đó cho một nó đục mốt nó ăn vào đó cho nên là chúng con ai lo cái chuyện quý thầy đủ, còn chuyện thờ phượng chuyện đó để được tới đâu đó phải như vậy đó. Hãy thứ hai cái tinh thần khác nhau hơn nữa là trong lúc đó người ta chưa rõ cái sự thờ Phật cho trang nghiêm đó là cái nghĩa lý gì, hay hiểu nghĩa lý đó, không có hiểu lý đó làm sao đâu. Vì Phật trang nghiêm, như tự trang nghiêm. Cái lúc đầu mà thầy chưa rõ cái lý đó thì thầy trả lời với người ta ở Việt Nam, nhưng mà đây là ba cái giai đoạn khác chứ không phải là do là mình thầy tới lúc tiền tân rồi. Người ta cứ hỏi thôi, tại sao mà chùa thờ quá sạch sỡ trang nghiêm, là có càng thang báo cái rồi phải có là hạt hầu lẫm che không như thế. Hầu đó thì thầy chưa có học sâu, nhưng mà thầy trả lời cái khác. Thầy nói quý ông quý bà biết không, biết Đức Phật là hậu thế gian ngài là như ông đông cung thái sử, hậu còn ở thế gian này cũng như ông vua, mà quý vị mà vô cái đình vua rồi quý vị thấy cái chỗ vô ngự là như thế nào. Hậu đó thầy cũng từ thầy đơn giản thầy trả lời thầy thôi, chứ chưa hiểu cái lý mà chỉ Phật trang nghiêm tự trang nghiêm, cái đó là cái lý sau này mà xứng pháp lắm các bạn á. Thành thử ra có nhiều người này nó cũng như là đó, nếu người ta đã nói rồi, đã nói ở địa phương này hay là địa phương khác, thuộc dùng quá khứ được thờ chi nữa, thờ là thờ nó ăn Phật hiện tại đây này, Phật chỉ với họ nữa đó, Phật hiện tại đây này, giờ tôi mang cái thân khác với để thân trưởng phu đi nữa, cái thờ Phật này có được nè, thì người đời người ta nghe đúng chưa, cái chuyện mà cây gỗ bằng xi măng bằng cốt sắt, sao giờ mình thờ chứ mình lấy mình cúng chứ, còn cái chuyện mà trực tiếp với ông, cái ông đó cái bà đó là sư phụ mình, xưng là sư phụ dạy đã mình, tại sao mình không thờ mình lại mình phải tôn trọng cái gì đó, nói gì mình đi chăng nữa cũng mất mình từ quá khứ, đừng nói trong kinh không có chết rồi, kinh chưa chắc dòng lên mấy người nói tài thắng vậy. cho nên phải hiểu cái ý nghĩa sợ như thế nào, mặc dù là nó hữu hình đó, nó có hình tướng đó, nhưng mà bữa trước thầy đã giảng nó phi phương tiện, nó có nhiều cái ý nghĩa sâu xa hơn là cái cấp lý. Cái cấp lý họ nó chỉ có cái phải có một cái thôi, nếu mà họ nói đi. Còn khi mà quý vị hiểu, quý vị giảng cái sự, cái lịch sử ra cho người ta thấy và cái lợi lạc cho người ta thấy, người ta mới đánh bại được những cái người mà nói khô ăn nói, nghĩa là nói lý mà nói lý không tới đâu là tới nơi đó. Đó rồi, nếu mà quý vị không giải thích được thì người ta sẽ gán cho quý vị là mê tín dị đoan, hoặc là quý vị làm mà không đúng chung lại chân lý, không đúng với lại cái bản thân. Mà người mà tu không đúng với cái lý đạo bản thân thì người đó làm sao mà siêu thoát được. Thành thử là mình phải học là cái chỗ đó, nó đi học là đi tìm ra cái chỗ đó để mà đối phó, để mà trước là lợi cho mình trước, sau nữa mình tu là phá tà lập chánh, phá cái sự hiểu biết nông cạn và trời ban gấp để mà đưa chúng sanh nó đi lên cái chỗ hiểu biết viên dung vô ngại, chứ không phải học để mình tranh hơn tranh thua, học để mình gọi là cho ngon lành hay là cái nó không học. Trong khi mình hiểu tất nhiên là nó siêu việt rồi, nó hơn cái gì ngon lành rồi, cái để nó cho ngon lành rồi. Thì ở đây nói là chỉ những cái việc, các cái việc trang nghiêm ở trên, bởi vì cái đại nguyện đại hạnh của Đức Phật Di Đà đều xứng tánh, ngài làm cũng xứng theo cái bản tánh Di Đà của ngài mà ngài làm. Thì bây giờ để chúng ta phải hiểu xứng với cái bản tánh của chúng ta mà hiểu, nó mới hồn được, mới gặp được, hiểu không? Bởi vì bản tánh nó đó, nhưng mà cái sự làm nó có khác. Bởi vì mình hiện bây giờ mình còn đương nằm ở dưới cảnh ta bằng thế giới, còn ngài thì ngài đã làm ở nơi cực lạc, ở một cái thế giới khác rồi. Thì bây giờ đây chỉ có muốn gặp với nhau cho được dễ dàng á, là phải xứng tánh mà làm. Trước đây ngài làm như thế cũng xứng với cái tự tánh Di Đà của ngài này làm. Bây giờ mình tu đây không phải xứng theo cái tánh Di Đà để mình tu mà học. Còn nếu mà cái tướng Di Đà thì lột đó, tướng nó có hình tướng, nó hãy đợi cho hoại cái đó là bạn ấy mới gặp được, mà chưa hoại thôi. Còn nếu mà tánh là mình trực tiếp gặp liền, cái chỗ mà thành tựu cái công đức trang nghiêm như vậy đó là cũng xứng theo cái tánh viên dung mà lẫn nhau để mà giáp khắc, thấy không? Mình biết được cái chỗ trang nghiêm như vậy là nhờ cái hạnh nguyện của Đức Phật Di Đà, mà cái hạnh nguyện đó là ngài xứng với cái bản tánh Di Đà của ngài mà ngài hạnh nguyện, chứ không phải là ngài hạnh nguyện ở bên ngoài cái bản tánh Di Đà. Cho nên chúng ta ngô nhân là chúng ta, nếu hay chánh tín này phát nguyện niệm Phật thì mỗi niệm cũng phải được xứng theo cái tánh đủ những công đức đang tới mỗi niệm đó. Như vậy cho nên tới cái chỗ mà tham tướng niệm Phật đó, khi mà niệm Nam Mô Như Là Phật, Nam Mô Như Là Phật, ai niệm, người ta đặt câu hỏi ai niệm Phật đó, nếu mà dùng cái miệng mà niệm, nếu mà dùng cái tạp mà niệm tạp, tức là tạp niệm tạp sách đó mà niệm á, hay là tánh khổ tiền vui đó mà niệm, thì cái niệm nó chưa được, chưa tham tướng niệm Phật. Cái niệm phải xứng tánh mà niệm, hiểu không? Nếu không xứng tánh được phải làm sao hiểu, cho hiểu cái gì mà xứng tánh, cái đó giảm hơn, cái đó cái gì phải niệm rồi để cầu được ta ấm tính cái niệm của mình là có trúng hay không, gọi là học đạo, gọi là trồng đạo, gọi là trồng đạo để mà khắc phục. Cho nên đó không phải giảng tình chương lên được, có thể giảng được nhưng mà giảng cũng như không giảng, cũng như có nghĩa là nói bây giờ quý vị cứ ăn ba cái cơm hay là bánh mì cái cho nó no đi, thì bây giờ thầy diễn tả kiểu này, kiểu ăn bằng cách này, ăn bằng cách kia để mà no, thầy nào đấy thầy nói cái chuyện nó tới chiều, thì quý vị chỉ cứ hiểu trên cái lời thầy nói là ăn vậy được.